Bông hồng 45. Thực hành việc lần chuỗi mân côi. Tôi muốn nói thêm rằng phải lần chuỗi mân côi một cách tôn kính, nghĩa là nếu có thể hãy quỳ gối và chắp tay khi lần chuỗi. Tuy nhiên, nếu đau yếu, bạn có thể đọc trên giường. Bạn cũng có thể lần chuỗi khi đi đường. Nếu bạn mệt nhọc, không quỳ gối được, bạn có thể đứng hoặc ngồi mà đọc kinh. Chúng ta còn có thể lần chuỗi mân côi trong khi làm việc. Khi chúng ta vì nghĩa vụ không bỏ công việc được, bởi vì công việc chân tay không nghịch với việc đọc kinh cầu nguyện. Tôi cũng biết tâm hồn chúng ta bị giới hạn vào công việc mình làm. Cho nên, dầu là làm việc chân tay, tâm trí ta cũng phải chú ý vào việc làm. Bởi vậy, sẽ không chú ý đủ vào việc cầu nguyện. Tuy nhiên, nếu cần, lời cầu nguyện này cũng có giá trị cao cả trước mặt Đức Mẹ. Và Mẹ ân thưởng thiện chí của ta hơn là những việc bên ngoài khác. Tôi khuyên các bạn chia kinh mân côi 150 thành 3 chuỗi 50 để đọc vào 3 lúc khác nhau trong ngày. Như thế, tốt hơn là đọc tất cả chuỗi 150 một lúc. Và nếu bạn không có thời giờ để đọc mỗi lần 50 kinh, thì bạn đọc lúc này 10, lúc kia 10 nữa. Như vậy, có thể thu xếp để đọc đủ 1 chuỗi 50 hoặc 1 chuỗi 150. Mặc dầu bạn bận nhiều công việc, bạn hãy bắt chước Thánh Francisco Salesio, hãy đọc đủ kinh mân côi trước khi đi ngủ. Một hôm, đã về khuya, gần nửa đêm rồi, sau một ngày quá nhiều công việc của tòa giám mục, và ngài cảm thấy rất mệt, nhưng chợt nhớ còn mấy chục kinh mân côi chưa đọc, ngài liền quỳ gối đọc cách rất sốt sắng trước khi đi ngủ. Mặc dầu cha dạy tội của ngài thấy ngài mệt mỏi, đã khuyên ngài để mấy chục đó sẽ đọc bù vào ngày hôm sau. Bạn cũng hãy bắt chước thầy tu sĩ thánh thiện được kể lại trong cuốn Biên Niên Sự của dòng Phan Sinh. Thầy này có thói quen lần chuỗi cách sùng mộ và trung thành mỗi ngày. Trước khi ăn bữa tối, tôi đã kể lại sự tích về thầy tu sĩ thánh thiện này trên đây rồi.